Một cuộc đời, một vần nhật nguyệt. Tập 4. Tác giả: Tỳ Khưu Giới Đức. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Sắc đẹp hoa sen.
Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng Ananda, Rahula sang ni viện. Ngài muốn thăm ni viện mới, xem sinh hoạt của ni chúng, đồng thời thăm ni trưởng Gotami, Yasodhara và Sundri Sunanda. Vị ni trưởng đã chớm già, nhưng vẫn còn quắc thước khỏe mạnh. Bà đã chứng đạt quả vị A-la-hán và các thắng trí, có nhiều khả năng và kinh nghiệm hướng dẫn và lãnh đạo ni chúng. Yasodhara trông cũng đã vững vàng, ổn định, vì bà cũng đã làm xong những việc cần phải làm. Còn nữa, hiện tại, bà là một trong bốn vị có đại thần thông, nhưng bản chất khiêm tốn lặng lẽ, ít nói, không muốn mọi người biết đến, nên ai cũng cảm giác bà chẳng có gì nổi bật. Đức Phật mừng cho họ, những người thân yêu nhất của Ngài. Chỉ riêng Sundri Sunanda thì còn có vẻ bất an do cô xuất gia không phải tự nguyện, mà bởi tình cảm huyết thống dòng họ và gia đình. Căn duyên lại chưa đủ đầy. Trường hợp này thì phải đợi nhân, đợi duyên thôi. Rất nhiều tỳ khưu ni mới xuất gia gần đây ra đảnh lễ Đức Phật cùng các vị trưởng lão. Đặc biệt, sau buổi pháp thoại, Ngài tán dương một cô ni trẻ đẹp, vừa đắc tứ vô ngại giải, vừa đạt các thắng trí. Đó là tỳ khưu ni Upalavana, người có sắc đẹp như hoa sen, có làn da như hoa sen. Cuộc đời kỳ lạ của Upalavana, liên hoa sắc, đã được Đức Phật kể lại, sau đó các vị kết tập sư trước thuật như sau. Kể từ thời chư Phật quá khứ, như Padumutra, Vipassi, nàng đã có duyên lành, đã từng được nghe pháp và cúng dường lớn, đặc biệt là hay cúng dường hoa sen, và cũng đã từng phát nguyện, sau này sẽ đắc quả A-la-hán, trở thành vị thánh có khả năng thuyết pháp và có cả thần thông. Vào thời không có đức, chánh đẳng giác ra đời, nàng sinh ra trong một gia đình lao động. Một hôm, vào lúc sáng sớm, trên đường ra đồng gặt lúa, nàng thấy dưới đầm có mấy hoa sen vừa nở rất đẹp. Thích thú quá, nàng lội xuống hái mấy bông sen và ngắt thêm mấy lá sen nữa. Đến căn chòi lá giữa đồng, chuẩn bị buổi trưa cho mình, nàng ngồi răng cốm, chừng 500 hạt nổ, rồi lấy những lá sen gói lại. Lúc ấy, tại núi Ganhamadana, có một vị độc giác Phật, Paseka Buddha, vừa xuất thiền duyệt sau 7 ngày an trú định diệt thọ, tưởng, quán căn cơ, thấy cô gái nông dân có duyên lành, nên Ngài ôm bát khất thực, có mặt tức khắc tại căn chòi lá của nàng. Cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị đạo sĩ, do căn lành quá khứ, liền khởi phát đức tin trong sạch, vào chòi lấy gói cốm rang ra, đặt bát, rồi dùng luôn mấy đóa hoa sen phủ lên trên cho đẹp. Với tất cả tấm lòng thành, nàng chắp tay phát nguyện. Do phước báu cúng dường, cốm rang và hoa sen ngày hôm nay, xin cho con có được rất đông con trai bằng số lượng hạt rang ấy, và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện mỗi bông sen tươi thắm. Vị độc giác nói lời tùy hỷ chúc phúc, rồi vận thần thông bay về núi, đặt ngay ngắn mấy bông sen trên tảng đá, rồi đi khuất vào hang động ngồi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiến hành động của Ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô gái, làm cho nàng vô cùng hân hoan và thỏa thích. Phước báu ấy đưa cô hưởng phúc các cõi trời, hết cõi trời cô lại sinh làm người, nhưng lại nằm thai hóa trong một búp sen tại một đầm nước dưới chân núi. Có một vị ẩn sĩ ngụ cư gần đó. Sáng kia ra đầm rửa mặt, thấy tất cả sen đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường lại đang như còn ngậm sương. Ngài nghĩ, hẳn có một lý do, hoặc có một duyên sự đặc biệt hy hữu nào đây. Tò mò, vị ẩn sĩ lội xuống đầm, đặt tay lên búp sen thì... Kỳ lạ chưa, những cánh sen lại từ từ nở ra, và bên trong hiện ra một cô bé gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang nằm khoanh tròn như hài nhi trong bụng mẹ. Vị ẩn sĩ chợt xúc động, tình phụ tử khởi sinh, ngài ôm cả bông sen và cô bé về căn chòi của mình, đặt lên sàn cỏ. Nhìn bé gái như được kết tinh tất cả mọi tinh túy của hương sắc hoa sen, vị ẩn sĩ chợt trầm ngâm lo lắng, vì biết lấy gì mà nuôi nó. Chợt dưng, đầu ngón tay trỏ của ông rịn ướt và một dòng nước trăng trắng chảy ra. Nếm thử ngài biết, đó là sữa. Thấy nhân duyên gì mà nhiệm màu quá, ông biết rằng phước báu của cô bé gái này không phải tầm thường, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm phu. Từ đó, vị ẩn sĩ hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng thai nhi. Cứ ngày ba bữa, ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé, thì sữa tự động chảy ra. Sau đó, khi bé no bụng, thì sữa cũng tự động tắt. Cô bé lớn nhanh như thổi, bắt đầu biết đi, biết chạy. Vị ẩn sĩ phát giác thêm một điều kỳ lạ, là mỗi bước đi của cô bé lại có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh, vì khi ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa. Điều kỳ lạ thứ hai là ông không cần sắm xiêm y cho bé, vì xiêm y của bé cũng tự có. Một loại lụa rất đẹp, và sắc màu cũng tương tự lá sen, cánh sen, nhụy sen. Da mặt, da tay chân của cô bé có một màu hồng mỡn trắng nõn hoặc trắng phớt hồng. Bước đi tới đâu thì hương sen tỏa ngát đến đấy. Vị ẩn sĩ thầm hiểu rằng đây là một vị tiên nữ từ cõi trời nào đó mà hóa sinh, nên tứ đại kết dệt nên cô bé đều là loại vật chất tinh khiết, không hề thấy chất bất tịnh như thân xác con người. Một là cô bé bị đọa, hai là cô bé sẽ có một sứ mạng nhân duyên nào đó tại cõi người này chăng? Hằng ngày, vị ẩn sĩ phải vào rừng hái trái đào củ để nuôi mạng. Cô bé học lời ăn tiếng nói do ẩn sĩ dạy, và họ sống như tình cảm cha con đầm ấm và hạnh phúc nhất trên trần đời. Khi cô bé thành thiếu nữ thì vị ẩn sĩ đâm ra lo ngại mơ hồ. Cái trần gian bất tịnh và xấu xa này, không nơi nào có chỗ cho cô con gái trong trắng và thuần khiết của ông ở được, và ông cũng không thể chăm sóc, gìn giữ sự thuần khiết cho cô bé suốt đời. Và thế là, chuyện xảy ra, sẽ phải xảy ra. Có một tiều phu làm củi gần đó. Trưa hôm kia, khi vị ẩn sĩ mang trái và củ từ rừng về, người tiều phu thấy một cô gái, đẹp tợ bông sen, trong chòi bước ra, đưa búp tay trắng hồng đỡ cây gậy và bình nước, rồi dìu ông ta vào trong. Người tiều phu cau mày tự nghĩ, quái, bao nhiêu năm rồi, vị ẩn sĩ này có giới hạnh rất thanh tịnh. Không một hạt bụi nào có thể bám vào đời sống phạm hạnh thiêng liêng của ông. Nhưng bây giờ, sao lại có một cô gái xinh đẹp ở chung chứ? Tò mò, mà cũng muốn điều tra sự thật, người tiều phu bỏ công nhiều ngày rình rập mới biết họ là cha con. Người tiều phu vẫn cứ còn thắc mắc. Không thể nào, cô gái này không thể là người được. Đã là người thì sắc đẹp cũng chừng mực thôi. Cô ta rõ là một búp sen hồng tươi thắm, mà hương sắc còn là chúa của loài sen nữa. Là ma chăng? Là tiên chăng? Hôm kia đánh bạo, người tiều phu vào chòi lá xin nước uống. Vị ẩn sĩ lấy trái cây trải đàn. Cô gái phụ với ẩn sĩ việc này việc kia. Hương sen tỏa ngát. Khi tiều phu cáo từ, vị ẩn sĩ ân cần và thành khẩn nói. Con gái tôi từ cõi trời mà xuống, nay mai nó lại lên cõi trời. Trần gian này độc ác và xấu xa lắm, nó sẽ không ở lâu, vậy xin ông hãy giấu kín việc này đừng cho ai biết. Cha con tôi đội ơn ông nhiều lắm. Người tiều phu gật đầu hứa với lời lẽ ngon ngọt. Về nhà, lòng tham nổi lên nghĩ rằng nếu dâng cho vua tin này thì sẽ được một món hời, ăn hoài không hết. Cái nghề đốn củi được bao hơi, lại khổ cực suốt đời nữa. Dạy gì mà giữ chữ tín. Lựa một bộ đồ tương đối lành lặn và sạch sẽ nhất, ông vào thẳng hoàng cung Varanasi, trình với lính canh là có việc hệ trọng cần bẩm báo trực tiếp với đức vua. Rồi sau đó, người tiều phu kể lại sự xuất hiện của cô gái tiên tại chòi lá của vị ẩn sĩ cho đức vua nghe. Thế rồi với một toán quân cận vệ, vô số lễ vật, đức vua tìm đến ngôi rừng, cắm trại, cách chòi lá không bao xa, cho người điều tra hư thực. Sau khi biết chắc về chuyện cô tiên là có thật, đức vua tiến hành việc dạm hỏi với lễ vật trọng hậu. Vị ẩn sĩ nói, con gái ta là tinh hoa của hoa sen, là phước báu từ cõi trời mà có. Vậy xin nhà vua đối xử với nó như đối xử với một nụ hoa trong sương sớm. Nó không chịu được nắng quái và gió chướng của cuộc đời đâu. Rồi ông quay qua con gái. Này Padumavati, con gái cưng của ta, trên trần gian này quyền lực của đức vua là tối thượng, và nếu nhân duyên tốt, thì sự nương tựa nơi đức vua cũng là chỗ tối thượng. Cả ta và con đều không có một lựa chọn nào khác. Hãy theo đức vua mà về hoàng cung đi. Cô gái khóc nức nở thảm thiết. Đức vua sai lấy áo xiêm mũ miệng gắn đầy bảy báu, phong cô làm hoàng hậu ngay tại chỗ, rồi rước về cung. Vị ẩn sĩ nói với đức vua, ngài hãy cho người mang theo luôn những mâm vàng mâm bạc này đi, ta không biết dùng những thứ ấy, ta chỉ cần trái cây và nước lã thôi. Thế rồi, khi con gái đã ra đi, vị ẩn sĩ bèn bỏ chòi lá, lên ẩn tu tận tuyết sơn, cuối đời, thiền chứng, sinh về phạm thiên giới. Cô gái Padumavati về làm hoàng hậu, được đức vua cưng chiều hết mực, làm cho những bà phi ganh ghét đố kỵ, dèm pha, rồi tìm cách ám hại. Theo với lời nguyện xưa, nàng sinh được 500 con trai, nhưng chỉ có hoàng tử Mahapaduma là thai sinh, 499 vị còn lại là thấp sinh. Do các bà phi lập kế độc, vu cáo Padumavati sinh ra những cục máu, rõ là yêu quái, nên bị đức vua truất phế ngôi hoàng hậu. Sau nhờ đế thích thiên chủ dùng thần lực làm sáng tỏ sự thật, nên nàng lại được phục chức. Về sau, cả 500 vị hoàng tử đều làm đạo sĩ xuất gia, đắc quả độc giác Phật và họ sống ở rừng sâu. Cuối đời, do cô quạnh, phiền muộn, lâm chung, nàng Padumavati lại sinh vào gia đình nghèo khổ. Nàng lại làm phước thiện, được sinh thiên sau đó, trôi nổi nhiều cõi trời và người nữa. Vào thời Đức Phật Kassapa, nàng thắc sinh vào gia đình hoàng tộc là công chúa con của Đức Vua Kiki, quốc độ Varanasi. Họ có 7 chị em và nàng là thứ hai, tên là Samana Gupta. Mặc dù sống trong xa hoa nhung lụa, tài sắc vẹn toàn, nhưng cả 7 cô đều từ chối chuyện lập gia đình, chỉ đi nghe giáo pháp, sống đời giới hạnh không mệt mỏi, không thối thất. sau khi xin xuất gia, do đức vua không đồng ý, cả bảy cô sống đời cư sĩ tại gia, thường bố thí cúng dường lớn, lại còn thiết lập tu viện, đại lâm viên, xây dựng cốc liêu cho Đức Phật Kassapa và tăng chúng nữa. Kiếp hiện tại, nàng sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại Savatthi. Do phước báu xưa, nàng lại có làn da như cánh sen, hương thơm như nhụy sen, nên được đặt tên là Upalavana. Lớn lên, nàng đẹp quá, không những nổi tiếng khắp kinh thành mà còn lan xa nhiều tiểu quốc. Các hoàng tử Dương Tôn Công Tử ngày nào cũng ngựa xe nườm nượp đến đánh tiếng dạm hỏi, chầu trực đầy sân đầy nhà. Thấy phiền lụy quá, nhận lời người này thì mất lòng người kia, vì trưởng giả thở dài, nói với con gái. Ha, con đẹp và tươi xuân như đóa sen mới nở, ai cũng muốn bẻ muốn ngắt. Vì là kiếp cuối của tử sinh, nàng nói, nhưng rồi thì nó sẽ tàn, sẽ phai sắc và rửa hương thôi thưa cha. Vị trưởng giả ngạc nhiên, con nghĩ ra điều đó thật hả? Thưa vâng, con thấy rõ như thế mà. Vậy sao con không xuất gia? Đi xuất gia quách, con biết ni trưởng Gotami chứ? Dạ, con biết, con thường hay đến nghe pháp tại ni viện. Ôi, ở đó có biết bao nhiêu là cành vàng lá ngọc đã tự nguyện cắt bỏ mái tóc thanh xuân, sống đời giải thoát như hư không. Con cũng muốn xuất gia như họ. Thế rồi tiểu thư Upalavana phủi tay mọi cám dỗ của giàu sang danh vọng địa vị và cả tuổi thanh xuân, đến ni viện xin xuất gia. Sự kiện ấy làm rúng động cả kinh thành, làm vỡ nát trái tim của biết bao nhiêu chàng trai hào hoa, phong nhã.
Nhân duyên chứng ngộ.
Hôm kia, quét dọn giảng đường, thắp sáng những ngọn đèn đây đó, ánh lửa đỏ làm nàng chú tâm, nhìn ngắm rất lâu. Lấy ánh lửa của ngọn đèn làm đề mục, Tỳ Khưu Ni Upalavana nắm bắt được tướng lửa, trú tâm miên mật vào tướng lửa, rồi đạt an chỉ định ngay tại chỗ. Vào trình bày thiền chứng với ni trưởng Gotami để được hướng dẫn thêm về thiền quán Vipassana, Tỳ Khưu Ni Upalavana rút vào một nơi vắng lặng để tu tập, khởi tâm quyết đạt cho bằng được tuệ giải thoát tối hậu. Tuy nhiên, khi quán ngũ uẩn, những hình ảnh khả ái, khả ý của sắc đẹp cứ hiện ra, quấy nhiễu tâm trí cô, làm cho cô khó nắm bắt tướng vô thường, vô ngã của nó. Cô đâu có biết rằng lời nguyện thổi trước do muốn sinh nhiều con, do muốn có sắc đẹp như hoa sen, nên các dục ấy cứ hiện lên quấy rối, trở thành một trở ngại, một bức tường, chận bích làm cho cô không thể nào quán như thực tướng được. Những hình ảnh ấy, chúng như được tàn trữ, giấu kín trong vô thức, trong mù sương của ký ức, lâu lâu lại hiện ra. Sau nhờ nghe một câu chuyện thương tâm, không chỉ đơn thuần là thương tâm, mà phải nói là đáng kinh sợ, đáng kinh hãi, sự lỗi lầm của các dục, nên cô đã thoát ly được chúng. Chuyện ấy là như sau. Hôm kia, cả tăng và ni viện bàn tán xôn xao về chuyện hai mẹ con cùng lấy một chồng, với những tình tiết rất éo le và hy hữu. Câu chuyện lâm ly bi thống ấy tràn qua cửa tai của mọi người. Tại kinh thành này có hai vợ chồng thương buôn trẻ, vừa lập gia thất. Không bao lâu thì người chồng cùng bạn bè đi một chuyến hàng xa. Họ phải lên các quốc độ sa mạc phương Bắc xa xôi, cùng với đoàn ngựa thồ, mang hàng về tận Rajagaha để bán. Chuyến đi có thể mất gần cả năm trường. Người mẹ thấy con trai vắng nhà, mà cô con dâu bụng càng ngày càng lớn. Sinh nghi, bà dặn hỏi. Cô con gái cứ tình thật trả lời là nàng chưa hề chung chạ với người đàn ông nào cả. Đứa con trong bụng này chính là cháu nội của bà, chứ không phải ai khác. Người mẹ không tin, ngày nào cũng cật vấn khó dễ, bắt khai ra tác giả của cái bào thai, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô gái tuổi thân, thu vén ít tiền bạc làm lộ phí, cương quyết đi tìm chồng. Với bụng mang dạ chữa, lần hồi cũng đến được Magadha, kinh thành Rajagaha. Phố phường nhộn nhịp lạ nước lạ cái, đất rộng người đông, biết chồng ở đâu mà tìm. Ngày kia, nàng nghe chuyển dạ. May mắn thay, có một phước xá bên đường, và có mấy người đàn bà thấy tội nghiệp, đã tận tình giúp đỡ, nên nàng sinh hạ được một bé trai bụ bẩm, dung sắc như vàng ròng. Từ đó, nàng thu dán một góc phước xá, ở luôn đó để nuôi con. Sở dĩ có được duyên may như vậy là vì đức vua Bimbisara cho lập trong kinh thành và rải rác khắp con đường lớn, những phước xá như vậy cho khách lữ hành dừng chân, đồng thời mỗi tháng hai kỳ chẩn tế cho người nghèo khổ. Nàng và đứa bé tạm thời sinh sống qua ngày nhờ ân huệ nọ. Hôm ấy, nghe có một đoàn thương buôn đi ngang, nàng lấy áo khăn quấn đứa bé kỹ càng đặt trên cái bệ thấp rồi chạy đi thăm hỏi tin tức chồng. Nàng vừa đi khuất thì có một doanh gia cất bước nhàn du, ngang phước xá, nghe tiếng trẻ khóc, vào xem. Thấy một đứa bé đẹp đẽ xinh xắn được quấn trong khăn áo của người nghèo khổ. Tưởng là bị bỏ rơi, xúc cảnh sinh tình nên mang về nhà nuôi dưỡng tử tế. Người mẹ vừa thất vọng, không hỏi được tin tức chồng, trở về phước xá thì thấy mất con, khóc lóc thảm thiết, hỏi xung quanh xóm phường cũng không ai biết mà trả lời. Buồn khổ, mất hồn mất vía, nàng đi lang thang không định hướng. Bước chân siêu lạc thất thểu đưa nàng ra phía ngoại ô. Một thủ lãnh tướng cướp còn trẻ cùng bầy bọn đang chuẩn bị đi ăn hàng đêm, đang tụ họp nơi góc núi, thấy một cô gái trẻ đẹp đi lang thang, hỏi gì cũng không ừ không hử, đôi mắt thất thần nhưng không giấu được sắc đẹp trời cho. Động lòng, hắn dẫn nàng về sân cốc, bảo người cho ăn uống tắm rửa và thay đổi xiêm y, thì lạ lùng làm sao, cô ta liền hiện nguyên hình với một sắc đẹp chim sa cá lặn. Thời gian khá lâu, nàng mới lấy lại được trí nhớ, mới rõ mình đang ở đâu. Biết mình không còn chỗ dung thân, lại thấy tên thủ lĩnh tướng cướp cũng hết lòng hết dạ yêu thương mình, nàng đành thuận lấy hắn làm chồng. Năm sau nàng sinh cho tên tướng cướp một bé gái, đẹp đẽ như ngọc nữ. Càng lớn thì cô bé càng đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo rực rỡ hơn cả mẹ. Đến một ngày nọ, trong cuộc cãi giả xô xát với chồng, lỡ tay nàng đẩy con gái ra xa, té ngã ngửa và đầu nó đụng vào một vật nhọn, xé rách một đường, máu chảy đẫm cả tóc. Hốt hoảng, nàng chạy tới xem xét vết thương phía sau đầu, tức khắc nhai một nắm lá để ngăn máu chảy. Tên tướng cướp giờ thương con hơn vợ, gương mặt hầm hầm, cầm cây đao trên tay, rượt đuổi, dọa giết. Sợ hãi, nàng trốn khỏi sân trại, không dám về nhà, nên lại đi lang thang lết thết thêm một lần nữa. Trở lại kinh thành Rajagaha, may thay nàng gặp được một người đàn bà nhà giàu tốt bụng nhận làm con nuôi và cho trông coi một cửa hàng tơ lụa. Chỉ một thời gian sau, nhờ ăn sung mặc sướng, nàng như trở lại với sắc đẹp thuở còn là con gái. Không ai có thể tưởng tượng được rằng nàng đã có hai mặt con với quá khứ phong trần trôi nổi. 6-7 năm sau nữa, khi nàng đã tưởng đời mình sống yên bể lặng, thì có một chàng công tử tìm đến mua tơ lụa. Có lẽ quá giàu sang nên vị công tử này cứ mỗi ngày một sắc áo, đều là lụa là thượng thặng xứ Kashi. Đôi mắt của vị công tử cứ dính chặt vào nàng không chịu rời. Sau đó, trăm phương nghìn cách, quyết hỏi nàng làm vợ cho bằng được. Bà mẹ nuôi thấy vậy lại nói giàu, tìm cách gắn kết tơ duyên cho hai người. Cầm lòng không đậu, thế là lần thứ ba, nàng lại lên kiệu về nhà chồng. Hóa ra vị công tử là con trai một đại doanh gia, vợ con thê thiếp cả hàng chục người, tôi trai tớ gái cả hàng trăm. Cậu ta chỉ thích của ngon vật lạ, nên chỉ thời gian sau là chán nàng, rồi cưới thêm một cô gái khác nữa. Cô gái này rất đẹp, rực rỡ như hoa anh đào, nhưng chỉ qua mấy tháng, chàng ta lại tỏ ra ơ thờ lạc lẽo. Hôm kia, thấy Dung sắc cô gái phờ phạc, đầu bù tóc rối, động lòng, nàng tới an ủi, nhân tiện, lấy lược chải tóc làm đẹp lại cái đầu tóc cho cô gái. Lúc kéo mảng tóc ra gỡ rối, nàng thấy vết sẹo nằm ở vị trí vết thương thổi xưa của con gái nàng. Xúc động tâm can, nàng nghĩ, không thể nào, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Ôi, cô bé này, chính thị là con gái của ta rồi. Thẫn thờ, bỏ lược xuống nhìn cô gái cho kỹ. Những đường nét quen thuộc thuở xưa hiện về, như sét đánh ngang đầu, như điên như cuồng, nàng bỏ chạy, không thấy đường xá, không thấy bụi bờ gai góc, chỉ có nỗi đau âm ỉ như lửa đốt trong lòng, rồi ngã ra ngất xỉu. Trong mơ màng, nàng nghe thoảng tiếng nói, thôi, hãy tỉnh dậy đi, hỡi người nữ đau khổ. Thấy mình đang nằm, nơi một chõng tre, và xung quanh có rất nhiều vị tỳ khưu ni, với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, nàng có cảm giác lạ lùng như đang ở bên cạnh những người thân, như về bên ngôi nhà của mẹ. Nàng khóc nức nở. Hãy cho tôi được chết, thôi, tôi đã phạm một tội tày đình, ôi, oan nghiệt, hai mẹ con mà cùng lấy một chồng. Chưa đâu, giọng một vị ni lạnh lùng cất lên. Chừng ấy chưa oan nghiệt đâu, còn có một cái oan nghiệt khác kinh khiếp hơn nữa kìa. Nàng bật ngồi dậy, vị đang nói chuyện với nàng là một tỳ khưu ni rất đẹp. Có cái gì oan nghiệt hơn thế nữa thưa ni sư? Vị ấy mỉm cười. Nếu tôi nói ra, thì bà phải tức khắc lựa chọn hai con đường. Một là xuất gia, hai là tự tử. Bà có đồng ý như thế? Thì tôi mới nói, vâng, tôi đồng ý. Hai mẹ con cùng lấy một chồng, nhưng ông chồng ấy chính là con trai của người mẹ. Nói cách khác, cô gái kia lại cùng mẹ lấy anh trai của mình. Nói cách khác nữa, cậu con trai lại lấy mẹ và em gái của mình làm vợ. Thật là kinh khiếp, thật là vô luân, thật là bậy bạ hết sức. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong, bà lại ngất xỉu lần nữa. Người tiết lộ chuyện ấy là tỳ khưu ni Khema. Sau đó, vị nữ sa môn đọc tiếp mấy lời kệ.
Cuộc đời đầy thống khổ, oan nghiệt thay cách dục, dơ bẩn thay cách dục, xấu xa thay cách dục, vô luân thay cách dục. Vậy sao không từ bỏ, đoạn lìa ái trầm luân, quay đầu là thấy bến, xoa tay sạch nợ trần.
Do tỳ khưu ni Khema sử dụng thần thông khi đọc bài kệ, nên người đàn bà nghe rõ mồn một bên tai. Sau đó, khi thấy bà đã bình tĩnh trở lại, tỳ khưu Khema kể chuyện quá khứ cho bà nghe, là trước đây bà đã từng dính mắc vào các dục như thế nào, và cũng đã từng tu tập trong nhiều kiếp như thế nào. Vậy đừng oán trách những oan nghiệt kia nữa. Ai trong dòng trầm luân sinh tử cũng mù quáng như vậy cả. Hãy tỉnh giấc mộng dài đi thôi. Bà ngồi dậy với nước mắt lã chả, tỉnh táo nói.
Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi, hãy cho tôi được xuất gia như các vị, để cắt đứt dòng trầm luân thống khổ và oan nghiệt ấy.
Vậy là ni viện tại Rajagaha. Từ đó, lại có thêm một tỳ khưu ni, được xem như là người đau khổ đệ nhất, gặp được giáo pháp như một chiếc phao cứu độ. Tỳ khưu ni Upalavana đã trình bày lại Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn nghe xong câu chuyện của người đàn bà ấy, đệ tử dựng tóc gáy, thấy sợ hãi các dục, kinh sợ các dục, nhòm gớm các dục, nội tâm thoáng chốc, tự xa lìa mọi trần cấu nhiễm ô, thấy rõ tam tướng, sau đó không cố gắng nhiều lắm, chứng ngộ vô sinh, và viên mãn luôn các thắng trí. Lại nhìn tỳ khưu ni Khema ở bên cạnh, cô nói tiếp. Đệ tử lại còn biết nữa rằng, vào thời Đức Phật Kassapa, vị sư tỷ này của đệ tử chính là trưởng công chúa, tên là Samani. Còn đức vua Kiki, nước Kashi, thuở xưa, đệ tử là công chúa thứ hai, tên là Samanagupta, và đệ tử còn biết nhiều chuyện về các công chúa khác nữa. Ôi, hóa ra, chúng đệ tử đều từ duyên xưa lối cũ mà trở về, sau bao nhiêu kiếp trầm luân lưu lạc. Lúc ấy, tôn giả Ananda lẳng lặng nghĩ thầm trong tâm rằng, bảy nàng công chúa này, thế là bốn vị đã xuất đầu lộ diện rồi, sẽ còn ba vị nữa. Ôi, dòng trầm luân sinh tử này thật là lạ lùng. Nhân và duyên cũng thật là khéo léo, kỳ diệu vậy thay.